Đây chương trình Bình Phúc.
Kính chào quý vị. Kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Vũ khí của Satan. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1 đến câu số 6. Và chúng ta cũng đã nghe đoạn Kinh Thánh này, biết đoạn Kinh Thánh này. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1 đến câu số 6, Kinh Thánh ghi lại rằng: vả trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi Đức Chúa Trời há có phán dạng các ngươi không được phép ăn trái các cây ở trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn trái các cây ở trong vườn, song về phần cây, trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bằng nói cùng người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái cây, thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng mình. Chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Và thưa quý vị, khi chúng ta nhìn vào chung quanh thế giới của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thấy thiên tai, bệnh tật, dịch lệ, hận thù, chết chóc, chiến tranh, đau khổ. Và người ta khi nhìn vào, người ta gãi đầu và tự hỏi, không biết tại sao thế giới của chúng ta rơi vào tình trạng này. Động đất, núi lửa, thiên tai, cuồng phong, chiến tranh, và người ta sống tàn hại, giết chóc lẫn nhau. Và câu trả lời là có một người đó đã rút sợi dây dẫn cái nguồn tiếp tế cho sự sống, duy trì sự sống ở trong thế gian, ở trong thế giới này của chúng ta, rút sợi dây đó ra. Khi Adam chọn để phản bội trở lại Đức Chúa Trời đấng tạo hóa toàn năng, cả thế giới của chúng ta rơi vào ở trong tội lỗi, thiên nhiên bị ảnh hưởng, môi sinh bị ảnh hưởng, bệnh tật, chết chóc, hận thù tràn vào trong thế giới chúng ta. Và từ giây phút đó, khi Adam rút sợi dây để ghim vào với đấng tạo hóa toàn năng, con người của chúng ta sinh ra ở trong tội lỗi, và thế giới của chúng ta rơi vào ở trong tình trạng giống như ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đi trở lại tìm hiểu lý do tại sao, tìm hiểu ma quỷ đã làm gì để đưa loài người chúng ta vào ở trong tình trạng xã hội ngày hôm nay, tình trạng thế giới như vậy. Ma quỷ đã làm gì, những vũ khí nào mà ma quỷ đã sử dụng? Thưa quý vị, Kinh Thánh nói rằng Satan hay là ma quỷ, Đức Chúa Giêsu gọi Satan là cha của sự nói dối và lạ nói dối. Nó là người nói dối và cha của sự nói dối. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu số 9 diễn tả cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra khi Satan bị đuổi ra khỏi thiên đàng và xuống ở dưới thế gian này. Khải Huyền đoạn 12 câu số 9, Kinh Thánh ghi lại rằng con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất và các sứ của nó cũng bị quăng xuống với nó. Thưa quý vị, Satan tranh chiến ở trên trời, Satan phản nghịch lại với Đức Chúa Trời đấng tạo hóa toàn năng, rủ một phần ba thiên sứ để chống nghịch lại Chúa. Và Đức Chúa Giêsu bây giờ là Michel, giữ vai trò là thiên sứ trưởng, đánh đuổi Satan ra khỏi thiên đàng. Và Kinh Thánh ghi rằng con rồng lớn đó, hay là con rắn xưa còn gọi là gì, là ma quỷ hay là Satan, xuống ở dưới thế gian này nó làm gì? Thưa quý vị, đọc lại câu Kinh Thánh đó, Khải Huyền đoạn 12 câu số 9, con rồng lớn nó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, và nó làm điều gì? Dỗ dành cả thiên hạ. Satan bị quăng xuống thế gian này, và vũ khí của Satan sử dụng là để làm gì? Dỗ dỗ dành chúng ta, hay là lừa dối chúng ta, hay là dụ dỗ con người. Satan, đây là vũ khí của Satan, thưa quý vị, dỗ dành, lừa dối, dùng lời nói để dụ dỗ con người. Và Satan là sư ở trong cái nghệ thuật này. Cho nên đừng tin vào bất cứ điều gì mà Satan nói, và cũng đừng tin vào bất cứ điều gì mà Satan làm. Satan có nói hay đến đâu, có làm hay đến đâu cũng đừng tin, tại vì Satan là tổ sư của sự nói dối và dỗ dành, đi lừa dối nó xuống thế gian này để lừa dối. Ở trong 2 Cô-rinh-tô, thưa quý vị, Cô-rinh-tô thứ 2, sách Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 11 câu số 3, Kinh Thánh nói như thế nào? Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 11 câu số 3, trang 226, Kinh Thánh ghi rằng: nhưng tôi ngại rằng khi xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước của con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ vậy. Ngày xưa Satan bị con rắn, bị âm mưu của con rắn là ma quỷ dỗ dành, và ngày hôm nay dân sự của Chúa cũng có thể bị y hệt như vậy. Cho nên hãy coi chừng, tôi lặp lại, đừng bao giờ tin vào bất cứ điều gì Satan nói, và cũng đừng bao giờ tin vào bất cứ điều gì Satan làm, thưa quý vị, vì Satan là tổ sư của sự lừa dối. Đức Chúa Giêsu nói rằng Satan là cha, nó là sự nói dối và nó là cha của sự nói dối. Đừng tin vào bất cứ điều gì Satan nói, và cũng đừng tin bất cứ điều gì Satan làm. Trước khi chúng ta đi vào vũ khí của Satan, quý vị đồng ý với tôi điều này: tôi muốn đi lừa dối ai? Tôi muốn đi lừa dối người nào? Tôi muốn đưa một cái đồ giả nào ra để lừa dối, thì đồ giả đó phải giống đồ thật, giống món hàng thật nhiều được chừng nào tốt chừng đó, phải không? Tôi không thể nào đi tới lừa người ta. Tôi đưa một món hàng giả mà người ta thấy cái giả, người ta biết không bao giờ lừa được hết. Cho nên muốn lừa người nào, món hàng mà mình đưa ra để lừa, đồ vật mình đưa ra để lừa phải giống cái đồ thật, và càng giống chừng nào càng dễ lừa người ta chừng đó. Cho nên điều đầu tiên để lừa dối là làm gì? Món hàng lừa dối đó phải giống món hàng thật, đồ giả đó phải giống đồ thật, lời giả đó phải giống lời thật. Tôi hồi nãy tôi nói với quý vị như thế nào? Đừng tin những gì Satan nói, đừng tin những gì Satan làm. Nhưng mà nếu mà đồ giả quá giống đồ thật, lời giả quá giống lời thật, vậy quý vị làm sao? Quý vị làm sao để nhận ra? Muốn lừa ơi, thì món hàng giả càng giống món hàng thật chừng nào thì tốt chừng đó. Đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, quý vị muốn lừa ai, món hàng giả đó phải đến sau món hàng thật, đúng không? Đồ thật phải đi trước, đồ giả đi sau thì mới lừa người ta được. Đồ giả rẻ tiền, đâu có ai đi ra làm trước, tốn tiền tốn công nhiều lắm. Cho nên cái đồ giả phải đi sau, đồ thật phải đi trước. Đó là điểm thứ hai. Và điểm thứ ba, muốn khám phá cái nào là giả, cái nào là thật, quý vị phải làm gì? Quý vị phải biết cái thật và lấy cái thật so sánh với lại cái giả. Nếu quý vị không biết cái nào là thật thì sao? Thì giả cũng như thật thì đâu thành vấn đề, xuống địa ngục lên thiên đàng cũng được. Nhưng mà muốn biết được cái nào là giả, quý vị phải biết cái thật và lấy cái thật so sánh. Khi cái giả tới, quý vị so sánh cái giả với cái thật, bây giờ quý vị mới khám phá ra cái nào là giả. Cho nên trở lại, đừng tin những gì Satan nói, đừng tin những gì Satan làm, mà phải làm gì? Phải biết cái thật. Để lấy cái thật, khi thấy cái giả mình so sánh với cái thật, mình biết liền, cái này là cái giả. Mình phải nắm vững cái thật, thật phải như thế nào, mình phải rõ từng điểm ở trong cái thật. Nếu mình lạng quạng ở trong cái thật thì giả với thật cũng giống như. Tôi bảo đảm với quý vị, bây giờ có một đồng tiền giả mà đưa cho quý vị, thì quý vị giả với thật cũng giống như nhau. quý vị vẫn xài như thường. Rồi công an bắt, FBI bắt. Tại quý vị đâu biết đồng tiền thật ra sao. Cho nên quý vị phải biết cái thật. Thì khi cái giả tới, mình so sánh cái giả, mình so với cái thật. Bây giờ mình mới khám phá ra cái giả được. Bây giờ trở lại với tôi ở trong sáng thế kỷ. Trở lại với tôi trong sáng thế kỷ. Thưa quý vị, trở lại với tôi trong sáng thế kỷ. Đoạn 3. Và đọc tới đây, nghe tới đây, quý vị phải biết rằng chúng ta phải vô cùng cẩn thận. Nhất là những cái tư tưởng nói rằng ở đâu cũng có Chúa hết. Ở đâu cũng có lời của Chúa hết. Ở đâu cũng là anh em hết. Ở đâu cũng tin Chúa hết. Cái đó là cái vô cùng như thế nào? Cái đó vô cùng như thế nào? Nguy hiểm. Lý do tại sao? Ở đâu cũng có Chúa. Ở đâu cũng là anh em của Chúa. Ở đâu cũng có lời Chúa. How do you know? Tại vì Satan nó cám dỗ mình có dùng Kinh Thánh không? Tại vì muốn cám dỗ mình, nó muốn lừa dối mình, nó phải làm cái giả phải giống như cái thật, giống được chừng nào tốt chừng đó, phải không? Và ở đâu cũng có Chúa hết. How do you know? Trở lại đoạn 3, sáng thế ký đoạn 3. Vũ khí của Satan là gì? Thưa quý vị, đầu tiên Satan làm gì? Đoạn 3 câu 1, vả trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên các con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ, Satan đến với lại Eva ở trong hình dạng gì? Con rắn. Satan không hiện nguyên hình của nó khi nó đến với lại Eva để cám dỗ Eva. Satan không hiện ra con người thật của nó. Satan núp ở sau cái lốt của con rắn. Mà con rắn này là cái thánh ghi lại là do ai làm nên? Do ai? Do chính Đức Chúa Trời đấng tạo hóa dựng nên con rắn. Quý vị, Satan muốn đến cám dỗ chúng ta, Satan phải đội lốt ở đằng sau hành động của Chúa, ở đằng sau những cái gì mà Chúa làm để có thể lừa dối chúng ta được. Satan không đến với lại hành động của chính nó, riêng biệt của nó, hay là con người thật của nó. Nó núp ở đằng sau con rắn ở đây. Đây là cái bài học đầu tiên chúng ta cần thấy. Nó làm phép lạ, nó giả mạo hành động của Chúa để nó đến, nó cám dỗ chúng ta. Điều này khi là đối với Eva, quý vị, khi Chúa dựng nên Adam và Eva, Chúa nói với Adam, khi Chúa dựng nên Adam trước, Chúa dựng nên vườn Eden xong, Chúa dựng nên Adam, Chúa cho Adam vào trong vườn Eden, Chúa nói rằng người ở trong vườn và trong vườn và giữ vườn. Sau đó Chúa cho Adam có Eva. Bốn phận của Adam là trong vườn và giữ vườn. Adam bận rộn công việc. Tôi hỏi quý vị, Eva làm gì? Eva làm gì? Eva sẽ giúp Adam, tại vì Eva là người giúp đỡ. Eva giúp Adam, hỗ trợ Adam để lo săn sóc vườn Eden. Nhưng bây giờ khi mà Eva lo săn sóc là Eva có thời giờ để chơi với các con thú, và nhất là tính người nữ, hay chơi với con thú này thú kia, nhất là thú ở trong vườn Eden. Nó rất lạ, hiền lành, dễ thương, ôm con cọp, ôm sư tử, nói chuyện cọp, nói chuyện sư tử, nói chuyện với bèo, nói chuyện với gấu, nói chuyện với thỏ, nói chuyện với đủ thứ hết. Cho nên bây giờ Eva đi tới, thấy con rắn. Con rắn Chúa cũng làm ra. Eva vẫn quen với con rắn, vẫn săn sóc con rắn. Đột nhiên một ngày Eva đi tới và nghe con rắn nói thật. Satan núp ở đằng sau con rắn mà Đức Chúa Trời dựng nên, đội lốt con rắn mà Đức Chúa Trời dựng nên. Và Satan phát ra tiếng nói, đây là một con rắn đặc biệt, gây được sự chú ý của Eva. Kinh Thánh ghi lại rằng Satan sẽ mạo làm thiên sứ sáng láng. Quý vị có thể hỏi tôi rằng, như vậy thì Chúa tạo ra con rắn để làm gì? Để rồi Satan núp đằng sau con rắn đó rồi giả phát ra tiếng nói để dụ Eva. Như vậy là lỗi của Chúa, phải không? Tại vì Chúa tạo ra con rắn, Jehovah Đức Chúa Trời làm nên con rắn, và con rắn là giống quỷ quyệt. Tôi sẽ nói đến chữ quỷ quyệt. Tôi hỏi quý vị câu này, nếu không có con rắn thì Satan có cách gì khác để cám dỗ mình không? Không có con rắn thì cũng có con khác, thiếu gì con? Cái này khác, không có con này thì có con khác. Bây giờ tôi hỏi quý vị câu này, kỹ sư tạo ra xe hơi để tông giết người, phải không? Kỹ sư tạo ra xe hơi để cho người ta đi di chuyển cho mau, nhưng mà tông giết người là lỗi của ai? Lỗi của tài xế. Tôi chỉ biết một điều rằng buổi chiều thứ sáu, sau khi Đức Chúa Trời đã dựng nên tất cả mọi sự, Kinh Thánh ghi lại rằng Đức Chúa Trời tuyên bố rằng mọi sự Ngài làm nên như thế nào? Rất là tốt lành. Cho nên ngay cả con rắn mà Đức Chúa Trời làm nên cũng rất là tốt lành ở trong chương trình của Chúa. Bây giờ Satan chỉ núp ở đằng sau để mà cám dỗ con người. Và chúng ta phải cẩn thận. Thấy cái gì mà nó nghịch lại với thiên nhiên, với nghịch lại với đường lối của Chúa, coi chừng Satan đang đứng ở đằng sau để lấy sự chú ý của chúng ta. Chúng ta chỉ biết một điều này. Loài rắn đầu tiên mà Chúa tạo nên, loài rắn đã không biết nói. Và chúng ta biết thêm điều thứ hai, rắn, cái loài rắn đầu tiên mà Chúa dựng nên, nó không có bò trên bụng, mà nó đi bằng chân. Chỉ có sau này, sau khi phạm tội rồi, Chúa mới bắt con rắn phải bò. Cái chữ quỷ quyệt ở trong tiếng Hebrew, ở trong Kinh Thánh nói rằng, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Chữ quỷ quyệt ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là, trong tiếng Anh là cunning, sly, determined, smart, shrewd, crafty, resourceful, hay là tiếng Việt gọi là khôn ngoan, có tài, sai sở, nhiều thủ đoạn, manh mùng hơi negative quá. Nhưng mà ở trong cái tiếng Hebrew có nghĩa là Chúa tạo ra con rắn có cái tài. Hay là Satan ở đây nó có cái tài, nó có khả năng và nó có cái quyết tâm. Khi mà nó muốn làm điều gì, nó sẽ dùng hết khả năng của nó, quyết tâm dùng hết khả năng của nó để đạt cho được cái ý muốn, cái mục đích mà nó muốn. Cho nên Satan ở đây, quý vị, Satan khôn lanh, một con người khôn lanh, khôn ngoan, có tài. Mà họ muốn làm điều gì thì quý vị nghĩ người đó nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Khôn ngoan, khôn lanh, quyết tâm mà có tài nữa. Tài say sở trong mọi sự hết, hoàn cảnh nào cũng sống được hết. Cái đó nguy hiểm không? Cho nên khi mà Satan nó cám dỗ mình đó, nó đã có tài, nó khôn ngoan, nó say sở được mọi mặt hết, thì nó cám dỗ mình thì chuyện gì xảy ra? Nó sẽ đạt cho được mục đích của nó. Cho nên nó muốn cám dỗ người nào rồi thì trước sau gì nó sẽ tìm cách để mà. Nó thì tìm đủ mọi cách để cám dỗ nha, coi chừng. Nó một cách khác, Satan có tài giả mạo bắt chước. Nó giả mạo làm thiên sứ sáng láng. Những gì mà Chúa làm, Satan sẽ làm. Để lấy sự chú ý của chúng ta. Cho nên Satan đến với mình, nó sẽ làm phép là giả mạo những hành động của Chúa để cám dỗ mình. Và ngày hôm nay có nhiều người tin Chúa bị rơi vào ở trong trường hợp này. Satan tới dùng phép lạ, nó dùng phép lạ để cám dỗ. Và nhiều người ở trong nhiều hội thánh, nhiều tôn giáo khác nhau, nhiều người gọi là tôi tin Chúa bị Satan làm điều này. Thưa quý vị, đọc với tôi vài câu Kinh Thánh, 2 Thessalonica đoạn 2 câu 9. 2 Thessalonica đoạn 2 câu 9 Kinh Thánh ghi như thế nào? 2 Thessalonica đoạn 2 câu 9: kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mắt, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Quý vị, vũ khí đầu tiên Satan dùng là gì? Dùng phép lạ, dấu dị, việc kỳ, dối giả để lấy sự chú ý của chúng ta, để lôi cuốn chúng ta, cám dỗ chúng ta. Chuyện này có xảy ra không? Tôi nói thêm, Kinh Thánh ghi là trong ngày cuối cùng, càng ngày chuyện này sẽ càng nhiều. Càng ngày Satan sẽ làm nhiều phép lạ để dụ dỗ, để đưa nhiều người vào ở trong cạm bẫy của nó. Và Satan sẽ làm phép lạ trên toàn thế giới. Ở trong sách Matthew đoạn 24, đọc với tôi Matthew đoạn 24, Kinh Thánh nói như thế nào? Matthew đoạn 24, câu số 24. Matthew đoạn 24, câu 24: vì nhiều rít giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn, phép lạ, và nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Quý vị đừng nghĩ rằng mình được chích thúc người. Nếu ai đi theo Chúa mà nhìn phép lạ, tôi phải thấy phép lạ tôi mới tin. Tôi phải thấy rồi tôi mới tin. Chúa nói rằng con phải tin rồi con mới thấy. Có phải vậy không? Nhưng trước hãy thể tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho. Phải tin Chúa rồi Chúa mới cho thấy. Nhưng mà theo cô xác thì con người phải thấy rồi mới tìm. Và bất cứ người nào đòi rằng hãy thấy rồi có tiền thì ma quỷ sẽ làm phép lạ để dụ dỗ quý vị hết. Quý vị có coi phim không? Coi cine không? Có coi movie không? Quý vị có coi những cái phim mà action, hành động thật là mạnh, movies gọi là video effects đầy hết, như là Indiana Jones hay là gì nữa. Những phim có đầy những cái pha ly kỳ ở trong movie đó. Quý vị thấy không? Có thấy không? Thấy rõ ràng không? Nhưng mà quý vị có tin đó thật không? Không có. Giờ đây đừng nói rằng thấy rồi mới tin. Thấy movie rồi đâu có tin. Movie cũng thấy được như vậy, nhưng mà nó là giả. Chúa muốn chúng ta tin rồi mới thấy. Cho nên nếu chúng ta đi theo phép lạ, chúng ta sẽ rơi vào cám dỗ của ma quỷ. Ma quỷ đứng đằng sau lạm dụng những gì mà Đức Chúa Trời làm. Nó sẽ bắt chước hành động Đức Chúa Trời, nhưng nó làm thêm một cái gì đó để gây sự chú ý của chúng ta và lấy sự chú ý của chúng ta. Còn cái thật của Chúa không đi bằng phép lạ, mà đi bằng gì? Matthew đoạn 7 câu 21 đến câu 23. Matthew đoạn 7 câu 21 đến câu 23. Matthew đoạn 7 câu 21 đến câu 23. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và nhân danh Chúa mà làm gì? Làm nhiều phép lạ sao? Quý vị, ma quỷ dùng gì để đến với chúng ta? Vũ khí đầu tiên là gì? Là phép lạ. Ngày đó sẽ có nhiều người nói con nhân danh Chúa để làm nhiều phép lạ. Chúa nói sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta không biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta vào địa ngục. Quý vị muốn nhìn phép lạ để tin Chúa nữa không? Đây là những người nhân danh Chúa để làm phép lạ, và Chúa nói rằng đây là những kẻ làm gian ác. Lý do tại sao vậy? Tại vì họ không có lời của Chúa, họ không làm theo ý muốn của Chúa. Quý vị, dấu hiệu của con cái Chúa không phải là phép lạ. Phép lạ Chúa có thể làm được không? Oh yes, Chúa làm được, Chúa muốn Chúa làm. Chúng ta tin là phép lạ sẽ xảy ra. Khi chúng ta tin lời Chúa, phép lạ sẽ xảy ra. Chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta sẽ thấy phép lạ. Nhưng mà dấu hiệu phép lạ không phải là dấu hiệu của con cái Chúa. Con cái thật của Chúa dấu hiệu là gì? Lật lại với tôi trong sách Giăng đoạn 17. Giăng đoạn 17, coi thử con cái dấu hiệu của con cái thật của Chúa là gì? Giăng đoạn 17 câu 15 đến câu thứ 19. Giăng đoạn 17 câu 15 đến câu 19, đây là dấu hiệu của con cái thật của Chúa, đội thánh thật của Chúa, quý vị. Không phải là phép lạ. Đừng có thấy cái tượng chảy nước mắt xuống, đó là Chúa đi tới tìm. Cái đó là ma quỷ dụ dỗ chúng ta. Giăng đoạn 17 câu số 15, Đức Chúa Giêsu, đây là lời cầu nguyện của Chúa trước khi Chúa về trời: con chẳng cầu Cha cắt họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác, hay là ác quỷ, hay là evil, điều xấu. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Quý vị thấy đây rõ ràng hai nhóm người: con cái của Chúa và con cái của thế gian. Con cái của Chúa không thuộc về thế gian, nhưng mà làm sao để chúng ta không thuộc về thế gian? Làm sao để chúng ta không bị ảnh hưởng bởi điều ác, bởi ma quỷ? Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai con ở trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh. Vậy quý vị, con cái Chúa khác với lại thế gian như thế nào đây? Có phải là bởi phép lạ không? Quý vị có thể nhân danh Chúa làm phép lạ và Chúa vẫn cho quý vị vào địa ngục như thường. Nhưng mà điều mà khiến chúng ta khác khỏi thế gian là gì? Lẽ thật của Chúa, lời Cha chính là lẽ thật. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Hội thánh thật của Chúa, con cái thật của Chúa phải lấy kính cái thánh để làm dấu hiệu của mình. Lẽ thật khiến họ nên thánh để biệt riêng họ ra khỏi thế gian. Xin Cha biệt riêng họ ra khỏi thế gian, và biệt riêng bằng cách nào? Bằng lẽ thật của Cha. Cho nên con cái Chúa phải đặt nền tảng ở trên lẽ thật, trên lời Chúa. Con cái Chúa không nhìn vào phép lạ của ma quỷ. Quý vị thấy ma quỷ làm nhiều phép lạ, và có những người tin Chúa sẽ làm phép lạ, nhưng mà Chúa nói rằng ta không biết các người, ta không biết các người, hãy lui ra khỏi ta. Và lui ra khỏi Chúa tức là vào ở trong địa ngục. Ok, trở lại với tôi sáng thế kỷ. Satan đến với quý vị bằng phép lạ. Vũ khí đầu tiên là phép lạ. Satan làm gì? Đọc lại đoạn 3 câu số 2, con rắn tới đoạn 3 câu 1 đến câu 2. Con rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây ở trong vườn sao? Satan qua dạng con rắn nói với Eva như thế nào? Có phải Đức Chúa Trời không cho các ngươi ăn, không cho các ngươi ăn gì hết ở trong vườn này? Là Chúa ngăn cấm hết tất cả các trái cây, các cây ở trong vườn, các ngươi không được ăn. Satan rất là quỷ quyệt. Đức Chúa Giêsu phán rằng Satan là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối, và một trong những mục tiêu chính của Satan là thuyết phục quý vị làm cái điều mà chúng ta không được làm. Đừng quên điều đó. Điều gì mà Chúa nói chúng ta đừng làm thì ma quỷ sẽ tìm cách cám dỗ chúng ta để chúng ta làm điều đó. Nhưng mà nó đi rất là khôn ngoan. Nó bắt đầu bằng cách nào để cám dỗ chúng ta làm cái điều mà Chúa biểu chúng ta đừng làm? Một khi các ngươi làm sẽ chết. Nó thuyết phục chúng ta bằng cách nào? Khi quý vị nghe Satan hay là tai sai của nó nói, Satan sẽ bắt đầu, hay tai sai của nó sẽ bắt đầu làm sao đó cho quý vị nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời. Tôi lặp lại, Satan sẽ làm cho chúng ta nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời, rồi chúng ta bỏ bớt lời Đức Chúa Trời, rồi chúng ta cộng thêm vào lời Đức Chúa Trời, rồi chúng ta thay đổi lời của Đức Chúa Trời. Và đây là đường của Satan bước đi. Tôi nói lại quý vị, khi con rắn, khi Satan tới trong dạng con rắn nói với Eva, có phải Đức Chúa Trời không cho các ngươi ăn các trái cây trong vườn không? Ý của Satan là muốn nói với Eva rằng, người có thấy không, Đức Chúa Trời độc tài, Đức Chúa Trời khó tánh, Đức Chúa Trời khó chịu, Đức Chúa Trời ích kỷ. Satan tìm đủ mọi cách để giảm đi cái vai trò, cái hình ảnh của Đức Chúa Trời ở trong lòng của Eva hay là ở trong lòng của chúng ta. Bất cứ một người nào đến để mà nói cho quý vị, làm cho quý vị giảm đi đức tin ở trong cái thánh lời của Chúa, giảm đi hình ảnh của Chúa ở trong lòng của quý vị, làm cho quý vị nghi ngờ lòng tốt, sự yêu thương của Chúa, nghi ngờ tiêu chuẩn của Chúa, thì đó là Satan. Tôi lặp lại, bất cứ người nào đến nói cho quý vị để nghi ngờ lời của Chúa, tạo cho quý vị có cảm giác Đức Chúa Trời khó chịu, khó tánh, ích kỷ, Đức Chúa Trời không có thánh khiết cao đẹp, thì đó là công cụ của Satan. Ở đây ma quỷ muốn nói rằng, có phải Đức Chúa Trời thật sự phán rằng ngươi không được ăn bất cứ cây nào ở trong vườn phải không? Quý vị, có phải Chúa phán như vậy không? Đọc lại đoạn 2 câu thứ 15, Chúa nói như thế nào? Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây ở trong vườn. Nói một cách khác, ngươi được tự do ăn tất cả các cây ở trong vườn. Ở trong vườn ấy đang có bao nhiêu loại trái cây tốt đẹp, thơm ngon như thế nào, ngươi được sử dụng hết ngoại trừ một cây, và cây này dành cho ta, cây này là quyền của ta, cây này để tượng trưng cho ý quyền của ta trong đời sống của các ngươi, cây này để chỉ rằng các ngươi tôn trọng ta và vẫn coi ta là Chúa. Chúa cho tất cả chỉ có một cái thôi. Nhưng mà Satan rồi tới cám dỗ chúng ta để chúng ta lấy cái mà dành lại cho Chúa. Quý vị, điều mà ma quỷ muốn nói với Eva là ta có nghe đâu đó, có nghe dư luận, nghe cây cối nói với nhau rằng Đức Chúa Trời phán ngươi không được ăn bất cứ trái cây nào trong vườn. Ngươi có thấy không? Đức Chúa Trời quá kềm chế, Đức Chúa Trời đàn áp, Đức Chúa Trời khắt khe, Đức Chúa Trời không cho người ta tự do, Đức Chúa Trời ràng buộc có quá nhiều điều lệ độc tài, luật pháp của Chúa quá khó khăn. Chúa không có thật sự phán như vậy. Quý vị đọc lại Kinh Thánh. Mục đích của ma quỷ tới để làm gì? Chia rẽ giữa Eva với lại Đức Chúa Trời, gây cho con người có một cái nhìn khác về Chúa, để có sự chia rẽ. Và khi có sự nghi ngờ chia rẽ rồi, ma quỷ sẽ tiếp tục dẫn con người đến những bước kế tiếp. Bất cứ người nào tới mà gây cho quý vị nói để chia rẽ, quý vị có biết rằng Kinh Thánh ghét điều đó vô cùng không? Kinh Thánh ghét cái người mà chia rẽ tình bầu bạn, nói để cho người ta gây chia rẽ. Quý vị, Thi Thiên đoạn 15 câu 1 đến câu 3. Thi Thiên đoạn 15 câu 1 đến câu 3. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ ở trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trong núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật ở trong lòng mình. Câu số 3, kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lăng trọng mình. Quý vị, kẻ nào có lưỡi không nói hành, không nói dối, không nói xấu, không nói gossip để gây sự chia rẽ. Tại sao Kinh Thánh nói rằng đây là những người ở trong nhà của Chúa? Tại vì ngay thời đầu tiên, ma quỷ đã là kẻ đi ra gieo sự tranh cạnh. Gieo sự tranh cạnh. Và Chúa không muốn điều này. Châm ngôn đoạn 6. Lật tới châm ngôn đoạn 6. Châm ngôn đoạn 6 câu 16 đến câu thứ 19. Châm ngôn đoạn 6 câu 16 đến câu thứ 19. Châm ngôn đoạn 6 câu 16 đến câu thứ 19. Kinh Thánh ghi lại như thế nào? Châm ngôn đoạn 6 câu 16 đến câu thứ 19. Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, có bảy điều Ngài lại làm gớm ghiếc: con mắt kiêu gạo của lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ. Câu số 19, kẻ làm chứng gian và nói điều dối, cùng kẻ làm điều gì? Gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Sa-tăng tới nói với Eva, Eva bắt đầu làm gì? Nghi ngờ Chúa. Cho nên người nào mà nói mà để gây ra sự chia rẽ, Chúa rất là ghét. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 16 câu số 29, trong số 28, đoạn 16 câu số 28 của sách Châm Ngôn, 16 câu số 28, Kinh Thánh ghi như thế nào? Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh, và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn chi cột. Chúa và lạ Đa Vê Va rất là thân thiết, gần gũi. Sa-tăng chỉ nói con câu làm cho Eva nghi ngờ, Adam nghi ngờ, và tách hai người ra khỏi Chúa. Quý vị, lừa dối, cám dỗ, dụ dỗ là điều tự nhiên phải xảy ra. Đó là bản chất của Satan. Chúng ta không thể nào ngăn chặn Satan làm điều đó được. Nhưng khi nào thì Eva rơi vào cạm bẫy của cái mồi Satan đưa ra? Khi nào Eva bắt đầu rơi vào cạm bẫy của cái mồi Satan đưa ra? Có phải khi Eva đi chơi một mình không? Bỏ Adam, bỏ chồng mà đi mình trong rừng, ở trong vườn rồi bị cám dỗ không? Có phải khi đó là Eva bắt đầu rơi vào bẫy của Satan không? Có phải là khi Eva thấy con rắn nói chuyện, và Satan bắt đầu nói chuyện, Eva bắt đầu nói chuyện với lại con rắn, là lúc Eva rơi vào bẫy cám dỗ của Satan phải không? Khi nào quý vị? Khi nào Eva bắt đầu rơi vào sự cám dỗ của con rắn? Khi nào? Quý vị biết khi nào không? Đọc lại với tôi. Đọc lại với tôi đoạn đọc lại với tôi đoạn 2 câu 16 của sách Sáng Thế Ký. Đoạn 2 câu thứ 16 của sách Sáng Thế Ký. Đoạn 2 câu thứ 16. Rồi Đức Giê-hô-va, rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây ở trong vườn. Rồi đọc qua đoạn 3 câu 2 câu 3 của sách Sáng Thế Ký. Đoạn 3 câu 2, người nữ đáp rằng chúng ta được ăn trái các cây ở trong vườn, song về phần trái của cây mọc ở giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chặt. Quý vị nhớ hồi nãy tôi hỏi quý vị, khi nào Eva bắt đầu rơi vào cạm bẫy của ma quỷ? Có phải khi Eva bỏ chồng đi chơi mình không? Khi nào thì Eva bắt đầu rơi vào cạm bẫy của ma quỷ? Khi nào thì Eva bắt đầu rơi vào cạm bẫy của ma quỷ? Có phải khi Eva bắt đầu nói chuyện với con rắn không? Quý vị biết khi nào không? Không phải khi Eva đi một mình. Không phải khi Eva nói chuyện với con rắn. Mà bắt đầu khi Eva làm ba cái lỗi làm sao đây? Quý vị so sánh ra lại. Đức Chúa Trời phán rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả của tất cả các cây ở trong vườn, ngoại trừ cây điều thiện và điều ác. Biết điều thiện điều ác. Khi Eva đáp lời với lại Satan, con rắn, Eva nói như thế nào? Người nữ đáp rằng chúng ta được gì? Ăn trái các cây ở trong vườn. Eva làm cái lỗi đầu tiên đây là gì? Chúa nói rằng các ngươi được tự do ăn tất cả các trái cây trong vườn, ngoại trừ cây biết điều thiện và điều ác. Eva nói với con rắn rằng ngươi được ăn các trái cây trong vườn. Eva làm gì đây? Bỏ bớt lời của Chúa. Chúa nói tự do ăn tất cả. Eva chỉ nói được phép ăn. Có đúng phải không? Được ăn trái cây. Eva bỏ một phần của lời Chúa. Ma quỷ cám dỗ chúng ta để từ bỏ ý quyền của Kinh Thánh. Lúc đầu nó dùng phép lạ. Bước thứ hai của nó, vũ khí thứ hai của nó là làm cho chúng ta sẽ từ từ không coi Kinh Thánh lời của Chúa ra gì nữa. Không còn là ý quyền trong cuộc đời của chúng ta. Mà muốn nó làm như vậy, nó phải làm cho chúng ta nghi ngờ Chúa. Và khi chúng ta nghi ngờ Chúa rồi, chúng ta bắt đầu làm gì? Bỏ bớt một phần của lời Chúa. Cho nên bất cứ người nào đến như quý vị mà bỏ bớt một phần của lời Chúa thì đó là gì? Đó là Eva hay là đó là Satan? Hay là Chúa? Đó là Satan. Nó làm cho chúng ta, nó làm cho Eva bỏ bớt một phần của lời Chúa, bỏ chữ tự do. Eva còn làm gì nữa? Xong câu số 3, xong về phần trái cây mọc ở giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến và gì nữa? Cũng chẳng nên đá động đến. Quý vị, Chúa có phán dặn điều này ở trong vườn Ê-đen không? Chúa đã nói rằng nếu ngươi đụng tới cây này các ngươi sẽ chết. Chúa có nói như vậy không? Ở đây Eva làm cái lỗi thứ hai là gì? Cộng thêm vào lời của Chúa. Bỏ bớt thì thiếu, thì tự nhiên mình sẽ làm gì? Cộng thêm. Quý vị thấy những tôn giáo mà không để Kinh Thánh là tất cả thì họ bây giờ làm gì? Cộng thêm. Cộng thêm điều này, cộng thêm điều khác. Lỗi thứ hai của Eva là cộng thêm vào lời Chúa. Rồi Eva làm gì nữa? Cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai người phải chết chăng. Chúa nói như thế nào? Chúa nói rằng ngươi chắc sẽ chết. Surely you will die. Surely ngươi chắc sẽ chết. Ở đây Eva nói sao? E ngươi sẽ chết. You may die. Ở đây Eva, Chúa nói chắc chết. Eva nói maybe, có thể, sẽ chết, có thể. Tức là lỗi thứ ba của Eva là gì? Sửa đổi lời của Chúa. Quý vị, bỏ bớt lời Chúa, cộng thêm vào lời Chúa, sửa đổi lời Chúa. Ở đây là mục đích của ma quỷ cám dỗ chúng ta để dẫn chúng ta đến, rồi chúng ta không coi lời Chúa ra gì nữa hết. Sửa đổi, nghi ngờ Chúa xong chúng ta sẽ sửa đổi, bỏ bớt lời Chúa, rồi chúng ta sẽ làm gì? Cộng thêm vào lời Chúa, rồi chúng ta làm gì nữa? Sửa đổi lời Chúa. Quý vị, có bao nhiêu người giảng ngày hôm nay bỏ bớt, cộng thêm, rồi sửa đổi? Có bao nhiêu giáo hội ngày hôm nay bỏ bớt, cộng thêm rồi sửa đổi. Có bao nhiêu người bỏ bớt, cộng thêm rồi sửa đổi. Và đây chính là vũ khí của ma quỷ để nó cám dỗ chúng ta, dẫn chúng ta phải làm điều này. Quý vị, đọc lại với tôi. Đức Chúa Giê-xu ở trong gương của Đức Chúa Giê-xu, ở trong đồng vắng, Chúa bị cám dỗ 40 ngày 40 đêm, Chúa không ăn uống. Bây giờ Chúa đói, Chúa mệt ở trong đồng vắng 40 ngày 40 đêm mà không ăn uống, đói mệt như thế nào rồi. Quý vị nhớ là sau khi Chúa làm phép ban tay xong, Đức Chúa Trời phán với Chúa rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Và 40 ngày sau Chúa nhịn ăn nhịn đói, 40 ngày 40 đêm nhịn ăn nhịn uống, và Chúa đói khát cho đến giây phút này. Và ma quỷ tới nói với Chúa rằng: nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời thì làm điều gì? Hóa đá này trở nên bánh để mà ăn. Đức Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? Đức Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? Người ta sống chẳng phải bởi nhờ bánh mà thôi, mà nhờ mọi lời nói ra, phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu có lập trường rõ ràng. Đói thì đói, nhưng mà không bao giờ ta nghi ngờ lời của Chúa, không bao giờ ta thay đổi lời của Chúa, không bao giờ ta thêm vào lời của Chúa, không bao giờ ta bỏ bớt lời của Chúa, và ta sống bằng mọi lời, tất cả mọi lời mà Đức Chúa Trời đã phán. Alo, quý vị nghe rõ chưa? Đức Chúa Giê-xu đặt cái gương cho chúng ta, đói thì đói, chết thì chết, ta sẽ không nghi ngờ lời Đức Chúa Trời phán, mà ta sẽ sống với tất cả mọi lời Đức Chúa Trời phán, ta lấy tất cả. Sau đó ma quỷ làm gì với Chúa? Ma quỷ làm gì? Ma quỷ đem Chúa lên trên đền thánh, đặt ngài ở trên nóc đền thờ, rồi biểu Chúa làm gì? Nhảy xuống. Bây giờ ma quỷ biết là Đức Chúa Giê-xu sống bằng lời của Đức Chúa Trời, cho nên ma quỷ mới nói với Đức Chúa Giê-xu rằng: bây giờ ngươi đứng ở trên nóc nhà, nóc đền thờ, nhảy xuống, ngươi sẽ không chết, bị Đức Kinh Thánh nói rằng ngài sẽ cho thiên sứ của ngài gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi, cho nên thiên sứ sẽ bảo vệ ngươi. Đức Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? Đức Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? Thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu phán cũng có lời chép rằng: ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ biết Đức Chúa Giê-xu tin tất cả mọi lời Đức Chúa Trời. Bây giờ ma quỷ mới lấy một lời của Đức Chúa Trời và nói rằng: nếu người nhảy xuống thì Đức Chúa Trời sẽ cho thiên sứ của ngài gìn giữ người. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? Cũng có lời chép rằng, tức là Đức Chúa Giê-xu muốn nói với ma quỷ điều gì? Hey, nếu người muốn trích Kinh Thánh, đừng trích một câu này, mà phải lấy tất cả những cái câu có liên hệ. Cũng có lời chép rằng, Chúa cũng phán rằng đừng thử Chúa. Nếu khi nào ngươi gặp khó khăn, Chúa giải cứu thì chuyện đó là ok. Nhưng mà nếu ngươi thử Chúa, cố tình để đặt mình ở trong hoàn cảnh để thử Chúa làm thì không được. Cho nên đây ý Chúa nói là gì? Lấy tất cả Kinh Thánh. Trong khi đó ma quỷ thì cám dỗ chúng ta làm gì? Lấy một phần của Kinh Thánh, sửa đổi Kinh Thánh, bỏ bớt Kinh Thánh, cộng thêm vào Kinh Thánh. Quý vị thấy chưa? Đây là cái điều mà rất là vô cùng nguy hiểm. Mà con cái Chúa, quý vị nghe tôi ở bất cứ nơi nào, quý vị nghe bài giảng này, tôi đưa cho quý vị vài câu Kinh Thánh mà quý vị có thể bị lầm lạc. Mở với tôi Roma đoạn 3 câu số 28. Roma đoạn 3 câu 28 Kinh Thánh nói sao? Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Tức là chúng ta không làm một cái gì hết, Đức Chúa Trời cứu chúng ta là bởi chúng ta tin. Và câu Kinh Thánh này được giảng rất là nhiều và được nhiều người nói tới. Chúng ta được tin Chúa là được cứu, không cần luật pháp. Luật pháp bỏ qua, không phải bởi việc làm theo 10 điều răn mà được cứu. Cho nên tin Chúa được cứu, bỏ điều răn. Cái này chỉ mới trích mấy phần của Kinh Thánh. Một phần đọc xuống câu số 31. Vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Alo, quý bạn chị em. Khi quý vị nghe người ta giảng nói rằng tin Chúa để được cứu, tin Chúa được xưng công bình, không phải bởi việc làm nên luật pháp, cho nên chúng ta vội kết luận rằng luật pháp của Chúa, điều răn của Chúa không còn nữa. Nhưng mà muốn trích thì phải trích hết tất cả Kinh Thánh. Và Kinh Thánh nói sao? Chúng ta nhân đức tin để bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta tin Chúa để được cứu, và tin Chúa được cứu rồi chúng ta còn làm gì? Làm vững bền theo luật pháp của Chúa, làm theo lời của Chúa nếu chúng ta yêu mến Chúa. Alo. Roma đoạn 2, đoạn 5 câu 20. Roma đoạn 5 câu 20, Kinh Thánh nói rằng: và luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ăn điển lại càng dư dật hơn nữa. Cho nên có nhiều người giảng nói rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, giàu có tha thứ, phạm bao nhiêu tội Chúa sẽ tha hết. Cho nên cứ việc ở trong tội, Chúa sẽ đổ ăn điển của Chúa xuống một cách dư dật. Cứ tiếp tục làm điều xấu, tiếp tục phạm lại luật pháp của Chúa, tiếp tục ở trong tội lỗi, Đức Chúa Trời sẽ vì ăn điển của Ngài làm gì? Cứu chúng ta. Chúng ta đang ở trong thời kỳ ăn điển. Quý vị, tôi nghe bên Việt Nam rất là nhiều dạy tín đồ phải tin như vậy. Bây giờ chỉ cần tin là đủ rồi, cứ tiếp tục phạm tội, có nhiều vợ, uống rượu, làm bất cứ điều gì, Đức Chúa Trời sẽ cứu, ăn điển của Chúa sẽ dư dật. Cái đó chỉ trích mới có một phần. Đoạn 5 câu số 20 và đọc qua đoạn 6 câu 1 câu 2. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ ở trong tội lỗi hầu cho ăn điển được dư dật chăng? Câu trả lời là gì? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống ở trong tội lỗi? Quý vị, tội lỗi là phạm lại luật pháp Đức Chúa Trời. Mỗi lần chúng ta phạm tội, Chúa tha thứ cho chúng ta, ăn điển của Chúa bôi xóa cho chúng ta. Nhưng mà không có nghĩa Chúa bôi xóa rồi chúng ta tiếp tục phạm tội lại để Chúa bôi xóa, mà chúng ta phải làm gì? Phải sống xứng đáng làm con cái của Đức Chúa. Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sống ở trong lòng của chúng ta. Quý vị nghe rõ chưa? Đừng trích một phần của Kinh Thánh mà phải làm gì? Trích tất cả Kinh Thánh, những cái câu có liên quan tới. Đừng trích một câu rồi nghĩ rằng nó đúng. Ok, đọc ở trong đoạn 6 câu thứ 14 của sách Roma. Vì tội lỗi không cai trị ở trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc ở dưới luật pháp mà thuộc ở dưới ăn điển. Có nhiều người nói rằng chúng ta thuộc ở dưới ăn điển ngày hôm nay, không ở dưới luật pháp nữa, cho nên bỏ luật pháp. Không cần luật pháp, không cần điều răn của Chúa, chúng ta ở dưới ăn điển, đang sống ở dưới ăn điển, không cần luật pháp 10 điều răn nữa, đúng không? Đọc câu số 15. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc ở dưới luật pháp nhưng thuộc ở dưới ăn điển thì chúng ta sẽ phạm tội sao? Câu trả lời là sao? Chẳng hề như vậy. Phạm tội là gì? Phạm tội là làm trái luật pháp của Chúa, trái điều răn của Chúa. Và Chúa nói rằng chúng ta sống ở dưới ăn điển rồi, chúng ta cứ tiếp tục trái điều răn của Chúa, bỏ điều răn của Chúa, phải không? Chẳng hề như vậy. Ma quỷ đến cám dỗ quý vị. Trước hết nó làm phép lạ để dụ dỗ quý vị. Sau đó nó dụ dỗ quý vị làm gì? Bỏ bớt lời Chúa, cộng thêm vào lời Chúa, thay đổi lời của Chúa. Lời Chúa không còn là y quyền tuyệt đối ở trong đời sống của chúng ta nữa. Khi nào chúng ta bị như vậy, coi chừng mình đang rơi vào tay và quỷ đạo của ma quỷ. Khi chúng ta coi thường lời Chúa, chúng ta đang rơi vào quỷ đạo của ma quỷ. Khi chúng ta trích một phần của Kinh Thánh, chúng ta đang rơi vào quỷ đạo của ma quỷ. Alo, quý vị nghe rõ không tôi không? Quý vị phải nhớ, phải nhớ những điều này. Ok, trở lại câu chuyện của Eva. Sau khi Eva nói với lại con rắn, bỏ bớt lời Chúa, thêm vào lời Chúa, thay đổi lời Chúa, câu số 4, rắn bằng nói với người nữ rằng hai người chẳng chết đâu. Quý vị, khi mà chúng ta đã rơi vào cạm bẫy của ma quỷ, chúng ta nghi ngờ, chúng ta bỏ một phần lời Chúa, chúng ta thêm vào lời Chúa, chúng ta thay đổi sửa đổi lời Chúa, ma quỷ sẽ dẫn đến chúng ta đến một cái bước là hoàn toàn làm gì? Đi nghịch lại lời của Chúa luôn. Chúa nói rằng ngươi ăn vào chắc sẽ chết. Ma quỷ nói rằng hai ngươi chẳng chết. Ma quỷ sẽ dạy chúng ta đi nghịch lại lời của Chúa rõ ràng. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Bây giờ quý vị, ma quỷ dẫn Eva đi tới điều gì đây? Người ăn trái cây vào, ngươi sẽ trở nên như Đức Chúa Trời, ngươi sẽ biết điều thiện và điều ác. Ma quỷ đang cám dỗ Eva làm điều gì? Không còn nhờ vào lời Chúa nữa, không còn tin cậy vào Chúa nữa, mà bây giờ tin cậy vào kinh nghiệm. Kinh nghiệm kia, tin cậy vào sự khôn ngoan, tin cậy vào cảm xúc của mình. Ngươi sẽ trở nên như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Ngươi sẽ được phát triển khả năng của ngươi, sẽ như Đức Chúa Trời, ngươi sẽ được. Điều mà Satan muốn nói là Đức Chúa Trời không giải thích cái lý do tại sao Ngài không cho các ngươi ăn trái cây đó. Dụng ý của Chúa, Chúa giấu dụng ý đó đi, dụng ý ích kỷ đó đi, vì Chúa sợ, sợ một ngày ngươi sẽ trở nên bằng như Đức Chúa Trời. Ngài chỉ muốn ngươi vâng lời Ngài một cách mù quáng mà thôi. Thật sự đó, Chúa không phải là Chúa muốn ngươi đừng chết, mà Chúa sợ rằng ngươi sẽ trở nên như Đức Chúa Trời. Nói cho dễ hiểu ma quỷ, quý vị, nói cho dễ hiểu Satan muốn nói với Eva rằng, dùng sự khôn ngoan, dùng kinh nghiệm của ngươi, dùng trí óc của ngươi, tin ở nơi kinh nghiệm của ngươi, tin nơi khả năng của ngươi, tin sự khôn ngoan, kiến thức của ngươi, hãy nhờ cậy vào sức của chính ngươi, ngươi sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Ăn trái cây này vào, ngươi không cần Đức Chúa Trời nữa, ngươi là Đức Chúa Trời. Quý vị, có bao nhiêu tôn giáo dạy điều này ngày hôm nay? Có bao nhiêu tôn giáo đưa con người lên bàn Đức Chúa Trời? Có bao nhiêu tôn giáo ngày hôm nay đưa con người lên bàn Đức Chúa Trời? Đây là những tôn giáo đều rơi vào ở trong đường lối của ma quỷ. Bao nhiêu tôn giáo đưa con người lên bàn Đức Chúa Trời? Quý vị, bên Công giáo, Đức Giáo Hoàng là gì? Đức Giáo Hoàng là gì? Đức Chúa Trời ở thế gian, Đức Giáo Hoàng là Đức Chúa Trời. Có phải đưa người ta lên bàn Đức Chúa Trời không? Ở bên những tôn giáo mà thiền tu luyện để làm gì? Dạy người ta như thế nào? Cứ tu luyện, cứ thiền miết, có một ngày chúng ta sẽ được phát triển và chúng ta sẽ có được khả năng trở nên như là một thượng đế. Quý vị, đây có phải là chương trình của ma quỷ không? Bất cứ tôn giáo nào, tôi nói với quý vị, Jehovah Witness, chứng nhân Đức Jehovah và Mormon đều có thể đưa người ta, cho con người là giống như Đức Chúa Trời, có thể tu luyện trở nên như Đức Chúa Trời. Mọc môn có phải vậy không? Tu luyện trở nên như Đức Chúa Trời. Quý vị, bất cứ tôn giáo nào đưa con người trở lên ngang hàng với Đức Chúa Trời thì đó là đường lối của ma quỷ. Đây là sự cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta là vật thọ thọ, chúng ta sẽ không bao giờ bằng Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Nếu Chúa cho chúng ta có sự sống đời đời sau này, Chúa sẽ ban sự sống đời đời cho những người nào tin chặn Ngài, trung tín với Ngài. Nhưng mà sự sống đời đời đó không có nghĩa là tự nhiên chúng ta sống hoài. Sự sống đời đời đó là tùy thuộc vào một điều kiện. Quý vị biết điều kiện đó là gì không? Điều kiện là gì để chúng ta có được sự sống đời đời? Chúng ta phải làm gì? Alo? Làm gì? Biết là nhìn biết cha sẽ nhận được sự sống đời đời, nhưng mà muốn duy trì sự sống đời đời đó phải làm gì? Điều kiện là gì? Ăn trái cây sự sống mỗi tháng và vào thành Jerusalem để ăn trái cây sự sống, để tiếp tục sống, duy trì cái sự sống đời đời mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta có điều kiện, chứ không phải là nếu mà chúng ta tự nhiên mà sống đời đời thì chúng ta trở thành Đức Chúa Trời rồi. Tại vì Đức Chúa Trời là sống đời đời đời, chúng ta có điều kiện, Chúa ban cho chúng ta có điều kiện. Quý vị, chúng ta đang sống ở trong một thời kỳ vô cùng bén nhạy. Quý vị sẽ thấy lần lượt Kinh Thánh nói rằng hội thánh của Chúa sẽ bỏ đạo hay là bỏ lời của Chúa. Và chính những hội thánh gọi là hội thánh có lẽ thật sẽ bỏ đạo còn mau hơn nữa. Hội thánh nào mà nói là có lẽ thật sẽ bỏ đạo càng mau hơn nữa. Cho nên ở trong ngày cuối cùng, thời kỳ mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, chúng ta thấy những biến cố trên thế giới, chúng ta thấy tình hình thế giới loạn, chúng ta càng phải làm gì? Đứng ở trong lời của Chúa. Và tôi nói với quý vị, theo như Daniel với Khải Huyền, sẽ có một ngày quý vị phải đứng với Kinh Thánh, giữa quý vị với Kinh Thánh thôi. Không có một tổ chức nào hết, không có một giáo hội nào hết. ở trong ngày cuối cùng, ở trong ngày cuối cùng ở trên thế giới không có hội thánh này hội thánh kia, tay này tay nọ, danh xưng này danh xưng khác không có, mà chỉ có những người yêu mến Chúa và trung tín với lời Chúa và những người làm theo đám đông, làm theo con người, làm theo đường lối của Satan. Quý vị phải làm sự lựa chọn. Quý vị đứng lại điều nào? Quý vị phải làm sự lựa chọn. Quý vị tin cậy vào khả năng của mình, tin cậy vào sự khôn ngoan của mình, cảm xúc của mình, hay là tin cậy vào ở trong lời của Chúa. Quý vị phải làm sự quyết định. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con làm gì? Khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Hết lòng tin cậy vào Đức Giê-hô-va, không tin cậy ở trong sự khôn ngoan của mình. Có một thiếu nữ được nhận vào làm việc ở trong một xưởng dệt vải. Người chủ dẫn cô đến cái chỗ làm việc của cô, giới thiệu cô cho người đốc công ở đó. Cô ngồi vào ở trong cái vị trí làm việc. Bây giờ người đốc công của khu làm việc của cô mới hỏi cô: cô có thể đọc ở trước mặt cô có cái bảng chữ đó không? Cô gái trả lời: tôi đọc được. Người đốc công mới hỏi: cô đọc cho tôi nghe. Cô nhân viên đọc: khi nào chỉ bị rối hãy gọi người đốc công. Khi nào chỉ bị rối hãy gọi người đốc công. Người đốc công mới nói với cô thiếu nữ đó: cô đọc trở lại cho tôi, đọc lớn lên cho tôi nghe một lần nữa. Cô gái đọc trở lại: khi nào chỉ bị rối hãy gọi người đốc công. Người đốc công bây giờ nói: cô hãy đọc lại một lần nữa, đọc lớn lên cho tôi. Người nữ nhân viên nói: khi nào chỉ bị rối hãy gọi người đốc công. Rồi người đốc công đi lo những công việc khác để cho cô nữ nhân viên làm việc. Hơn một tiếng đồng hồ sau ông trở lại ngay cái chỗ làm việc của cô nữ nhân viên mới vào làm đó. Bây giờ ông thấy một đống chỉ rối bời tùm lum hết, chung quanh đi trước đi sau. Bây giờ cái cô đó đang tìm cách đi gỡ ra. Ông đốc công mới hỏi: tôi đã nói với cô đọc 3 lần cái bản chỉ ở trước mặt cô, bản chữ trước mặt cô, tại sao cô lại để chuyện này xảy ra? Cô nữ nhân viên trả lời: tôi là một nhân viên mới, tôi muốn chứng minh cái khả năng giỏi nhất của tôi, là tôi muốn tự mình giải quyết cái đống chỉ rối bời này, mà tôi càng giải quyết tháo nó ra thì nó càng rối lại với nhau, quấn lại với nhau thêm nữa. Bây giờ ông đốc công mới nói: khả năng giỏi nhất của cô là gọi tôi. Khả năng giỏi nhất, nếu cô muốn chứng minh khả năng giỏi nhất của cô là gọi tôi vào. Quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ tự mình chiến thắng được ma quỷ. Chúng ta không phải nào nhờ vào sức riêng của mình để chiến thắng ma quỷ. Và điều tốt nhất mà chúng ta cần làm và phải làm là nhờ cậy vào lời của Chúa và cầu nguyện, kêu cầu Chúa để Chúa giúp đỡ chúng ta. Chẳng có gì hơn là nhờ sức của Chúa và nhờ vào lời của Chúa. Cái lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng con. Chúa biết ma quỷ luôn luôn đi rình mò chung quanh chúng con, giống như là sư tử rống, để nó chờ dịp nuốt được bất cứ người nào có thể nuốt được. Lạy Chúa xin nắm tay chúng con. Chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Amen.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới hay trên anbinhhạnhphúc.com.